Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Diễm và Minh Đức xin được mến chào các quý thính giả của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Quý vị thân mến, cảnh sát giao thông được kiểm tra giấy tờ xe tích hợp trên VNEID kể từ ngày 15 tháng 9.
Cách nào để biết xe bị tua km?
Hà Nội hơn 25.000 được sử dụng xe đạp công cộng sau 10 ngày triển khai.
Áo mưa đi xe máy, sử dụng loại nào là hợp lý?
Là những nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz chiều nay. Và chương trình của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên trang web canthoradio.vn cùng với fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Ngay từ bây giờ, mời quý vị tương tác với hai host của chương trình qua hotline 1900 1917, nhấn phím 1, hoặc là quý vị cũng có thể nhắn tin tương tác về fanpage đang được live stream trực tiếp, đó là canthoradio.vn giờ cao điểm giao thông, để cùng chia sẻ những thông tin giao thông xung quanh chúng ta quý vị nhé.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9 năm 2023, vượt tiến độ 3 tháng so với nghị quyết 91 của chính phủ.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết hiện nay khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng đó là việc di dời các công trình kỹ thuật. Tại buổi làm việc cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vào cuối tháng 8 năm nay, các đơn vị điện lực cho biết sẽ không nhận tiền bồi thường và tổ chức di dời các công trình. Việc di dời sẽ do các địa phương thực hiện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Công Thương rà soát, tham mưu quyết định đơn vị thực hiện di dời.
Chủ đầu tư thông tin các nhà thầu đã hoàn thành nhà ở, ban điều hành tạm thời phục vụ cho công tác chuẩn bị thi công. Hiện các đơn vị đang triển khai thực hiện các công tác tiếp theo như là xây dựng lán trại, bãi tập kết vật tư, vật liệu, bãi đúc dầm, bãi đúc cấu kiện, tập kết di chuyển thiết bị đến vị trí và đang đào khuôn đường tuyến chính, đường cọc dụ.
Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng dài hơn 188 km, giai đoạn 1 được thiết kế với quy mô 4 làn xe, vận tốc là 100 km một giờ và tổng mức đầu tư hơn 44.700 tỷ đồng.
Cục Đường sắt Việt Nam đang lấy ý kiến báo cáo đầu kỳ quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh do một liên danh tư vấn trong nước lập.
Tuyến đường sắt dài hơn 441 km được quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, có điểm đầu kết nối đường sắt Hà Khẩu của Trung Quốc tại Lào Cai, đi theo hướng đông qua các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và kết thúc tại cảng Cái Lân ở Quảng Ninh.
Đường sắt này sẽ tách riêng tuyến hiện hành Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng, có khổ tiêu chuẩn là 1.435mm, khai thác tàu khách, tàu hàng với tốc độ thiết kế tối đa là 160 km một giờ. Tuyến đường nhánh đến cảng Nam Hồ Sơn và Lạch Huyện phục vụ để vận chuyển hàng hóa.
Tuyến đường sắt kết nối các tuyến khác như đoạn Lào Cai nối với đường sắt Trung Quốc, đoạn Hà Nội nối với các tuyến đường sắt quốc gia và đoạn Hải Phòng kết nối với các cảng biển. Sau khi tư vấn hoàn thiện báo cáo cuối kỳ, bản quy hoạch đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ trình Bộ Giao thông Vận tải và các cấp có thẩm quyền xem xét.
Theo thông tư 32/2023, khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, thì việc kiểm tra thông qua VNEID có giá trị danh là giấy tờ trực tiếp. Thông tư này của Bộ Công an sẽ thay thế cho thông tư 65/2020 của Bộ Công an, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.
Cũng theo thông tư mới, khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ, thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử VNEID có giá trị như là kiểm tra trực tiếp giấy tờ.
Nếu người điều khiển phương tiện giao thông cung cấp thông tin của các giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử, thì kiểm tra đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử.
Quá trình kiểm soát, nếu phát hiện tài khoản định danh điện tử có dấu hiệu làm giả hoặc là cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải tạm giữ, tước quyền sử dụng, thu hồi, tịch thu giấy tờ hoặc các trường hợp vi phạm cần phải xác minh về giấy tờ, thì đề nghị xuất trình các giấy tờ đó để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Phòng Kiểm định Xe Cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đề xuất bổ sung quy định tua công tơ mét là hành vi bị nghiêm cấm, giúp nâng cao nhận thức đối với người dân. Các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ô tô biết được đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật, nếu như thực hiện sẽ bị xử lý, từ đó tăng tính răn đe. Do đó, bên cạnh việc có chế tài xử lý đối với người có nhu cầu tua công tơ mét, cũng cần xây dựng chế tài đối với các cơ sở thực hiện hành vi này.
Hiện nay thì tất cả trung tâm đăng kiểm có ghi lại số km xe chạy, nhưng chưa phải là quy định bắt buộc, chưa có hệ thống phần mềm lưu trữ để liên thông. Tới đây, Cục Đăng kiểm sẽ nghiên cứu đưa vào quy định lưu trữ thông tin này, hướng dẫn thực hiện sao cho có số liệu chính xác nhất, xác thực nhất. Tuy nhiên, vị lãnh đạo cũng nhìn nhận, dẫu có lưu trữ chỉ số này cũng không dễ phát hiện hành vi tua công tơ mét, nhất là đối với ô tô cá nhân.
Riêng đối với xe kinh doanh vận tải thì hoàn toàn có thể kiểm soát quãng đường di chuyển thông qua hệ thống GPS giám sát hành trình lắp trên xe. Đây cũng là loại phương tiện cần được kiểm soát chặt chẽ vì cường độ làm việc cao chở nhiều người, nhất là xe vận tải hành khách. Chất lượng xe thường xuống nhanh hơn so với xe cá nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, để thúc đẩy thu hút đầu tư sản xuất tiến tới nắm bắt công nghệ mới, chuyển đổi sử dụng ô tô điện trong nước, tiến tới xuất khẩu, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện tại Việt Nam. Các loại ô tô điện được hỗ trợ ưu đãi phát triển theo các đề xuất gồm có ô tô điện chạy pin, ô tô điện sử dụng pin nhiên liệu và ô tô năng lượng mặt trời.
Bên cạnh đó, thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ người dùng chuyển đổi sang ô tô điện. Đáng chú ý, trong đó có đề xuất tăng quyền ưu tiên tham gia giao thông đối với xe ô tô điện khi hoạt động trong khu vực đô thị, vùng lõi đô thị, ưu tiên đổ xe chỗ giá, giờ cao điểm, nhân dân.
Đồng thời thì thiết lập các khu vực không phát thải tại vùng lõi đô thị, mà trong đó chỉ các phương tiện không phát thải được hoạt động. Cùng với đó, người mua ô tô điện sẽ được miễn giảm lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, thuê thúc đẩy tiếp cận tín dụng và được trợ giá trực tiếp.
Sau 10 ngày thí điểm dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng trên địa bàn Hà Nội thì đã thu hút được người dân sử dụng trải nghiệm với 36.000 tài khoản mở mới. Từ khi ra mắt đã có 25.208 chuyến xe đạp công cộng được vận hành với hơn 163.000 km và tổng số giờ thuê là 25.649 giờ.
Giá thuê một chiếc xe đạp trợ lực điện là 10.000 đồng cho 30 phút sử dụng, còn đối với xe đạp cơ là 5.000 đồng. Đây là mức chi phí được người tiêu dùng và khách du lịch đánh giá là khá rẻ.
Và để sử dụng xe thì khách thuê phải tải ứng dụng cho thuê xe đạp công cộng, nạp tiền vào tài khoản, sau đó dùng thẻ từ hoặc là smartphone quét QR code trên khóa xe để có thể mở khóa xe. Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ cho nên quá trình vận hành sẽ mang lại nhiều tiện ích cho cả người dùng và đơn vị quản lý.
Các trạm xe không cần người trông coi, người dùng có thể trả xe ở điểm trạm bất kỳ và ngay cả khi số tiền trong tài khoản cũng không còn đủ thì vẫn có thể tiếp tục di chuyển bằng xe đạp điện công cộng, bởi tiền thuê xe sẽ được tính trong lần tiếp theo khi người dân nạp tiền vào tài khoản.
Thưa quý vị, chiều hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa cầu Rạch Miễu, dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng khu vực này. Vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm qua thì tại đoạn dây văng T32 ở xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang xảy ra vụ va chạm giữa xe tải mang biển số 61C47509 với xe mô tô hai bánh kéo theo thùng xe ba gác tự chế lưu thông hướng Bến Tre, Tiền Giang. Vụ tai nạn làm một người bị trọng thương, xe mô tô hai bánh bị hư hỏng nặng.
Do là các phương tiện có liên quan, vụ tai nạn giao thông nằm chắn ngay giữa cầu Rạch Miễu gây cản trở giao thông nên xảy ra kẹt xe nghiêm trọng hai đầu trên cầu và hai bên đầu cầu Rạch Miễu. Hàng trăm ô tô phải dừng lại đậu tại chỗ chờ các lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hiện trường, điều tiết giao thông.
Cũng trong chiều ngày hôm qua thì trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe ô tô khách làm nhiều người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 10 phút vào chiều nay tại km 655+200 quốc lộ 1A, tuyến tránh thành phố Đồng Hới thuộc thị xã địa phận xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Vào thời điểm này thì xe đầu kéo biển kiểm soát 43C200095 kéo theo Remy Smok, biển kiểm soát là 43R03739 do anh Trần Văn Tam, sinh năm 1985, trú tại xã Hải Yến, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển lưu thông theo hướng bắc nam.
Khi xe đầu kéo đến địa điểm trên thì va chạm mạnh với xe khách biển kiểm soát 75B00959 do anh Trần Ngọc Hưng, sinh năm 1975, trú tại Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị, điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm hai người trên xe khách và tài xế xe đầu kéo bị thương, hai xe bị hư hỏng nặng.
Sau khi sự việc xảy ra thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ và đưa người bị nạn đi cấp cứu, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.
Quý vị thân mến, thông tin về tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh mà chúng tôi vừa đưa ở đầu chương trình. Sau khi chúng tôi đưa thông tin này thì các thính giả của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz cũng đã có tương tác cùng với chương trình với nhiều ý kiến. Mình Đức có thể chia sẻ ý kiến của các thính giả.
Đức thấy là có thính giả tên là Tròn 345. Thính giả này nói là tuyến đường sắt này mà hoàn thành thì chúng ta sẽ thu được một lợi ích khổng lồ cả về thương mại, hàng hóa lẫn du lịch nữa. Nếu có được đối tác nhiều kinh nghiệm xây đường sắt tương tự thì chỉ khoảng 4-5 năm là xây xong, đưa vào vận hành.
Còn thính giả Lucky thì cho biết là cần làm ngay, làm nhanh để phát triển giao thông và các ngành công nghiệp nặng thì đất nước mới phát triển.
Và bạn thính giả Công Hùng 34 cũng có chia sẻ là rất cần thiết cho việc phát triển du lịch cũng như lưu thông hàng hóa từ các cảng biển trung tâm của miền Bắc với Trung Quốc. Bạn ấy rất quan ngân chủ trương này, và hy vọng thì dự án sớm được triển khai.
Rất cảm ơn các quý thính giả đã nghe cũng như là tương tác cùng với chương trình, và chương trình cũng rất mong trên các nền tảng của chương trình như là TikTok hay là fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus thì sẽ nhận được nhiều hơn ý kiến của các thính giả để chúng tôi có thể chia sẻ cùng với những thính giả khác của giờ cao điểm giao thông.
Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, anh có hay thu về hết dấu cô liêu, và anh có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây. Nắng úa giật mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng, sẽ hát bài cho em và dù giấc tối ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ anh em nghe mùa thu tới. Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở, anh có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi, và anh có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, anh với em mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Thank you. tôi ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ anh em nghe mùa thu tới. Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở, anh có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi, và anh có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Anh với em mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương, và anh có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Anh với em mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương.
Quý vị thân mến, trở lại với giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi cập nhật một chút xíu tình hình của các camera giao thông trên Cần Thơ SC. Nhìn chung là chiều nay thì thấy là tốc độ giao thông của mọi người khá là ổn định và cũng không có nút giao nào có vấn đề gì mà chúng ta cần phải nghiêm trọng, mà chúng ta cần phải cảnh báo cho các quý thính giả. Mọi người đều lưu thông một cách rất là đúng luật giao thông ạ.
Đức cũng thấy là không nắng, không mưa, là thời tiết rất là thuận lợi luôn. Hy vọng đường về nhà của mọi người cũng sẽ an toàn ạ.
Dạ, và hiện nay thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ ngã tư Nguyễn Văn Linh cho đến nút giao với đường Hoàng Quốc Việt thì đang được triển khai thi công để nâng cấp mặt đường. Bởi vì thời gian qua thì cũng có rất là nhiều phản ánh về cái tuyến đường Hoàng Quốc Việt này ạ. Vì để thuận tiện cho việc thi công nên các dãy phân cách tại đây đã được tháo dỡ tạm thời.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì tại các vị trí này, người tham gia giao thông thường tranh thủ để sang đường và quay đầu xe rất đột ngột, làm ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường. Ngoài ra, ở một số điểm, các ốc vít thì cũng vẫn còn trơ trên mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đây. Để biết rõ hơn về vấn đề này thì chiều nay, phóng viên Điểm Nóng đã đến đây khảo sát và hiện đang có mặt tại đây luôn. Chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Phương Lan, quý vị nha. Alo, xin chào chị Phương Lan ạ.
Chào Minh Đức, chào chị Ngọc Diễm ạ, và chào quý thính giả nghe chương trình chiều nay ạ.
Chào chị ạ. Vấn đề mà Đức cũng vừa nói với quý thính giả đó là vấn đề mà người dân phản ánh ốc vít tại các trụ phân cách đó, hiện thì vẫn còn, và tình trạng người sang đường sai quy định chiều nay tại đây á có xảy ra và như thế nào không chị ạ?
Qua khảo sát thì là thấy vẫn có tình trạng này xảy ra hết Đức ha. Và cụ thể thì như thế này là hiện nay thì trên cái đoạn đường từ ngã tư của Nguyễn Văn Cừ với Nguyễn Văn Linh á, và kéo dài trên đến cái dốc cầu Phương Châu, thì hiện nay là công trình đang thi công cái làn đường phía bên tay trái, và cái lượng xe trên trên mặt đường á, thì trên đường giao lưu thông trên đường thì hiện nay là cả hai bên xe cộ rất là đông. Và khi mà cái mặt đường đang triển khai thi công như thế thì cái làn đường bên trái này á, thì 2/3 cái mặt đường sẽ được bị giăng dây, cho nên là chỉ còn lại 1/3 thì cái lượng xe bị ùn ứ khá là nhiều. Tuy nhiên so với khoảng thời gian 15 phút trước thì hiện nay là các công nhân trên tuyến đường này, và đặc biệt công trình đó thì đang triển khai đó, là cũng đã có cho các cái xe thi công thì chạy đi bớt, cho nên là cái việc mà lưu thông thì có phần thông thoáng hơn. Còn về cái vấn đề mà quay đầu xe thì cụ là tại cái khoảng cách với cái trụ đèn đỏ ngay cái ngã tư với Nguyễn Văn Linh á, thì còn khoảng 10 mét là phía bên đây là công trình chưa thi công đến, thì chỗ này là lại không có giăng dây. Hay nói đúng hơn là chỗ này có giăng dây nhưng mà đã được tháo dỡ, có thể là do người dân hoặc là các anh đang thi công tháo dỡ thì đang không rành vấn đề này. Nhưng mà cái chỗ vị trí cái khoảng này thì khoảng cỡ 5 mét, cái khoảng trống hở này khoảng 5 mét, thì cái chỗ này là cái vị trí xe gắn máy lợi dụng chỗ này để quay đầu xe đột ngột, thay vì là phải chạy hết cái qua bọc qua cái trụ đèn đỏ rồi mới quay đầu ngược lại, thì họ lại ngay quay đầu ngay chỗ vị trí này. Cái điều này rất là nguy hiểm, tại vì khi mà họ quay đầu như thế sẽ gặp phải cái lượng xe là phía bên tay phải này từ cái hướng Nguyễn Văn Cừ phía trên ra đổ xuống. Và cái thứ hai nữa là cái làn xe từ Nguyễn Văn Linh rẽ phải đổ vào cái đường Nguyễn Văn Cừ để hướng về Phong Điền, thì cái điều này nguy hiểm, là cái mức độ nguy hiểm rất là cao. Và cái điều thứ hai đó là cái chỗ trên cái cầu Phương Châu thì kéo dài từ cái dốc cầu phía bên kia cho đến hết lên cầu và xuống hết cái làng xuống dốc, thì các cái trụ phân cách trên cái đoạn này đã được tháo dỡ. Thì hiện nay cái đoạn này thì các cái phương tiện xe gắn máy lợi dụng cũng trên cái đoạn này để mà quay đầu xe hướng về cái ngã tư Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Văn Linh. Và trên cái đoạn này thì lại các cái ốc vít thì có ốc vít khá là nhô lên khá cao, nhưng có ốc vít thì cũng thấp, nhưng mà những cái ốc vít thấp á thì bị bụi đá và cát trên đường do đang thi công đó lấp đi. Cho nên là các cái phương tiện mà khi mà nếu mà dừng lại quan sát thì chỉ thấy được những cái ống vít cao thôi. Còn các ống vít nằm ở dưới các cái lớp đất đá đó thì sẽ không quan sát thấy. Nếu mà chúng ta thiếu quan sát một chút thì có thể khi quay đầu chúng ta sẽ đâm phải những cái ống vít này và có thể là dẫn đến là lủng bánh xe hay như thế nào đó, là rất là nguy hiểm.
Phương Lan ơi, như vậy thì với cái tình hình cũng khá là phức tạp đó, nào là thi công rồi dừng chắn, rào chắn, rồi mọi người lại là lưu thông ngược chiều, hơi lộn xộn, hơi là mọi người đi qua khu vực này hơi phức tạp. Vậy thì chiều nay Phương Lan có lưu ý gì cho người tham gia giao thông khi đi qua đây? Với lại là Cập Diễm hỏi thêm một chút xíu là cái tình trạng mà mua bán ở gần cái khu vực cầu á, chỗ bệnh viện Phương Châu á, hiện nay còn không Phương Lan?
Dạ thì đó là cái điều em muốn lưu ý đến cho các cái quý vị khi mà tham gia giao thông qua đây đó. Cái điều đó là hiện nay thì tại cái vị trí ngay chân cầu này lượng xe lên đông, nhưng mà vẫn có vài hộ dân thì họ buôn bán ngay trên cái mặt đường, trên cái cầu này và dưới dốc cầu luôn. Và một cái điều nữa là cái tình trạng chạy ngược chiều khi mà họ ngại sang đường cái phía bên cái làn đường thì đang thi công á, thì sẽ chạy chậm, cho nên họ chạy cái phía làn đường bên tay phải này thì nó sẽ thông thoáng hơn. Cho nên các phương tiện khi mà đi qua đây á thì chúng ta phải tuân thủ cái tốc độ là chạy thật là chậm và quan sát thật là kỹ. Cái nữa là cái tốc độ chậm để là tránh trơn trượt cái quan sát, là tại vì ở hai bên đường cái hai bên cái dốc cầu này có đường dân sinh, cái lượng xe ra vào khá là đông, và cái tình trạng buôn bán ở đây về người dân người ta ghé mua hàng nữa. Cái tình trạng sang đường lại sai quy định, và ngay cái đoạn này thì lại có bệnh viện, rồi có cây ATM, rồi có nhiều hàng quán cây xăng nữa, cho nên là cái lượng xe ra vào thì rất là đông đúc, mà lượng xe trên đường ra lưu thông cũng đông nữa, cho nên là chúng ta phải quan sát thật là kỹ mỗi khi chúng ta đi qua cái đoạn này ạ.
Dạ rồi, rất là cảm ơn phóng viên Phương Lan với những lưu ý vừa rồi để cho các quý thính giả khi đi qua đoạn đường này thì chúng ta cực kỳ lưu ý. Nhưng mà thật ra là Minh Đức biết không, khi mà đi qua đoạn đường này thì không thể nào mà chúng ta di chuyển nhanh được hết. Bởi vì cái mật độ ở đây lúc nào cũng đông đúc hết trơn á, rồi
đang
rất là nhiều ngã rẽ nữa.
Đang nâng đường nói chuyện, và nhựa thì cũng chưa có trải xong, Đức cũng vừa qua cái đoạn đường này hôm kia thôi, thì vẫn còn nhiều điều cũng cần phải lưu ý khi lưu thông qua đây nữa. Đặc biệt là đường thì cao rồi nhưng mà bụi bặm nhiều là ảnh hưởng tầm nhìn nè, rồi buôn bán phức tạp hai bên đầu cầu nữa, chúng ta cần đặc biệt lưu ý ạ.
Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông,
hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người,
mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97.3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97.3 MHz thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Quý thính giả thân mến, sắp tới đây thì người đi xe máy điện, xe gắn máy có động cơ dưới 50 phân khối phải thi giấy phép lái xe. Đây là một thông tin cũng đáng lưu ý ha. Với nhiều gia đình hiện nay thì nhất là ở khu vực thành thị, việc mua cho con của mình một chiếc xe gắn máy dưới 50 phân khối hay là xe máy điện thì cũng khá là dễ dàng, Phong Minh Đức. Vậy nên mà chúng ta thấy là trên đường phố ngày xuất hiện càng nhiều học sinh điều khiển những loại xe này, nhưng mà lại lao với một cái tốc độ dung dút và đôi khi là không đội nón bảo hiểm nữa.
Đúng rồi, Đức cũng đã thử qua chạy xe máy điện, thực sự cái tốc độ không kém gì xe máy bình thường đâu. Bởi vì đa phần các em học sinh chạy xe điện đến trường thì kiến thức cơ bản về luật giao thông cũng còn mới, là gói gọn ở lý thuyết thôi, từ các bài học từ trường nè, rồi còn kỹ năng lái xe an toàn thì hiếm khi được hướng dẫn. Hơn nữa, việc phát hiện từ xa xe điện thì rất là khó, bởi động cơ xe đạp khá là êm, chúng ta không có nghe cái tiếng động cơ nhiều, tốc độ lại cũng không kém xe máy là bao nữa.
Và cũng xuất phát từ cái tâm lý là biết các phương tiện khác là hay nhường mình, tức là thấy học sinh chạy xe máy điện thì hay nhường á, nên các em học sinh thường rất là chủ quan, các em cho rằng là người lớn hay là xe lớn thì phải tự tránh mình đi, cho nên đôi khi thì cái chuyện rẽ trái rẽ phải rồi không bật đèn tín hiệu, không bật xi nhan đó, hay là bất ngờ từ trong lề rồi băng qua đường không quan sát phía sau thì cũng xảy ra khá là phổ biến. Trên thực tế thì cũng đã có rất là nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra mà nạn nhân không ai khác chính là các em học sinh ạ.
Nhưng có thể nói là các bậc phụ huynh trang bị phương tiện cho con em mình là điều chính đáng thôi, nhưng mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm trang bị cho các em kỹ năng cơ bản để mà điều khiển xe an toàn nữa thì mới đúng luật là quan trọng nhất ạ.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký phê duyệt chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 cho đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong nhóm giải pháp thực hiện về người điều khiển phương tiện, thì Thủ tướng Chính phủ đưa ra lộ trình là từ năm 2021 cho đến năm 2025, yêu cầu cơ quan chức năng điều chỉnh phân hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với Công ước viên 1968 về giao thông đường bộ và đặc thù phương tiện tải Việt Nam, đào tạo cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối, xe máy điện có công suất động cơ dưới 4 kW.
Như vậy thì sắp tới đây người đi xe máy điện, xe gắn máy có động cơ dưới 50 phân khối phải thi giấy phép lái xe. Nhiều ý kiến cho rằng đây là việc làm rất cần thiết nên sớm thực hiện. Không thể để người đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối ra đường mà họ không nắm được kỹ năng tham gia giao thông, không biết chút gì về pháp luật an toàn giao thông. Bởi nó không chỉ nguy hiểm cho chính bản thân người đó, mà còn nguy hiểm cho cả những người cùng tham gia giao thông khác nữa.
Quý vị thân mến, đến với một điểm nóng thứ hai trong chương trình chiều nay, đó là một khu vực không bao giờ hết nóng mà đó là hẻm 51 thông từ đường 3 tháng 2 qua Hồ Bún Sáng, một trong những cái tuyến phố ẩm thực của thành phố Cần Thơ hiện nay, rất là nhộn nhịp. Từ khoảng tầm giờ cao điểm như thế này cho đến tận tối thì tuyến đường này rất là đông đúc, nếu như quý vị có dịp đi vào tuyến đường này rồi. Các phương tiện qua lại phát sinh rất nhiều tình huống giao thông phức tạp, đặc biệt là tại khu vực hẻm 51 là có một cái nút thắt cổ chai khá là phức tạp. Khi mà chúng ta đi ở phía trong thì rất rộng Hồ Bún Sáng á. Khi mà ra bên ngoài thông qua đường 3 tháng 2 thì có một cái nút thắt cổ chai, khi mà chúng ta đi qua đây đôi khi cũng nhiều khi lâu lâu mình đi đó Minh Đức thì không có biết đường rẽ trái rẽ phải để ra ngoài nữa. Ngay bây giờ thì phóng viên Quy Cường cũng đang có mặt tại khu vực đầu hẻm 51 của tuyến phố ẩm thực này để ghi nhận lại tình hình giao thông thực tế tại đây trong chiều nay như thế nào. Alo, xin chào Quy Cường ạ.
Dạ, chào chị Ngọc Diễm, chào Minh Đức. Chào quý bác tài trong buổi chiều nay ha.
Rồi Quý Cường ơi, ngay bây giờ thì Quý Cường thông tin cho quý thính giả được biết là tình hình giao thông hiện tại ở khu vực đầu hẻm 51 diễn ra như thế nào ạ?
Dạ, Cường ghi nhận là trong khoảng thời gian hơn 30 phút trở lại thì lưu lượng xe duy trì rất là đông và cũng là đa dạng các phương tiện lưu thông qua nút giao 3 tháng 2 Trần Hữu Huế, là song song đó thì cũng tại khu vực đầu hẻm 51 vừa vô khu ẩm thực á, lưu lượng xe thì có nhiều thời điểm thường hay là quá tải, đúng không? Ung ứ tại khu vực đầu hẻm vào sâu là khoảng 100m đó, và khó khăn hơn khi mà có ô tô di chuyển vào. Nhưng mà nếu mà nhìn tổng thể, nhìn chung á thì mật độ khu vực đông đúc nhưng chưa thể nào mới kéo dài ạ.
Dạ, Quy Cường có thể nói rõ hơn về cái đặc điểm đường sá giao thông tại khu vực này và đặc điểm này thì sẽ dễ xảy ra lỗi vi phạm nào ạ?
Dạ, nó có một cái đặc điểm mà các phương tiện bị nóng và nhiều cảnh sát giao thông cũng đã hay nhắc nhở tại khu vực, đó là cái hẻm 51 vào khu phố ẩm thực bị lệch khoảng 10m so với cái nút giao có đèn tín hiệu và đăng hai Trần Hữu Huế ạ. Nên để mà rút ngắn thời gian thì nhiều phương tiện xe hai bánh mà đi ngược chiều về cái hướng nút giao từ cái đầu hẻm 51 về cái nút giao này ạ. Việc này cũng được phóng viên điểm nóng ghi nhận rất là nhiều lần, như chúng ta đã biết rồi ạ. Cũng có nhiều trường hợp mà cảnh sát giao thông đến đây để mà xử lý cái tình trạng này. Tuy nhiên Cường thấy là hiện tại Cường ghi nhận nha, vẫn có rất là nhiều cái trường hợp đi ngược chiều này diễn ra luôn đó. Thậm chí là đi ngược chiều không phải là tới cái nút giao này là thôi, mà đi tiếp tục một cái đoạn rất là dài về hướng trường đại học Cần Thơ ạ. Đó, thêm một cái lỗi mà thường xuyên xảy ra tại cái khu vực này, do cái nút giao này khó khăn không gian rộng đó chị Ngọc Diễm, cho nên cái xe ô tô ra vào, cái xe ô tô quay đầu thường xuyên trong khu vực này nè, thấy là hầu hết các trường hợp là quay đầu xe đều gắn dạch dành cho người đi bộ đó. Và cái lỗi đi trước đèn đỏ cũng đi trước đèn đỏ khoảng vài giây á, khoảng 5-7 giây gì đó trước khi mà đèn chuyển sang xanh cũng là thường xuyên xảy ra tại khu vực này ạ.
Rồi, như vậy thì với cái đặc điểm giao thông như thế này, rồi các lỗi vi phạm thực tế mà Quy Cường vừa chia sẻ, thì Quy Cường sẽ, chắc chắn là Quy Cường sẽ có cái lời khuyên cũng như là lời nhắn nhủ cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này như thế nào ạ?
Dạ, qua quan sát thì Cường thấy là ở ngay đầu hẻm 51 vào khu ẩm thực Hùng Sáng thì không có cấm biển, cấm xe ô tô ngay cái đầu vào. Đó. Cho nên là cái việc mà xe ô tô là có trường hợp là đi vào đây, mà hiện tại Cường khuyên đó là không nên di chuyển vào ngay lúc này. Ở thời điểm mà đông đúc như thế này thì Cường thấy là hiện tại xe hai bánh đa vào đó là quá tải rồi ngay khu vực cổng mà. Cho nên là chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta di chuyển ô tô vào cái hẻm này. Nhưng mà Cường quan sát thấy là có cấm cái biển hạn chế cho xe tải trọng 2,5 tấn. Quý bác tài chúng ta cũng là chú ý cái việc này ha.
Còn
một số cái điểm bán hàng rong trong khu vực này Cường thấy là cũng đáng chú ý nè. Đó, tôi nói là có nhiều trường hợp là dừng đậu lại bất ngờ đó, mình dậu ngay dưới lòng đường luôn, cũng diễn ra thường xuyên, cho nên là chúng ta chú ý quan sát về tầm nhìn cũng như là về tốc độ của mình cho những cái trường hợp là dừng đậu bất ngờ ha. Và cũng là Cường muốn nhắc lại cái việc mà đi ngược chiều, hầu như là xuyên suốt cái khoảng thời gian mà Cường ở đây đó đều diễn ra cái trường hợp đi ngược chiều, cho nên là chúng ta chú ý và hạn chế tối đa cái việc đi ngược chiều quý vị nhé.
Rồi, rất là cảm ơn Quy Cường. Và chúng ta cũng lưu ý một cái thông tin là trên cái đầu hẻm này có cấm xe tải 2,5 tấn nha quý vị. Cho nên là chúng ta nên thật là lưu ý khi mà lưu thông qua đây, với lại là buổi chiều rất là đông các xe ô tô, mà khi nào có việc thật là cần thì chúng ta hãy vào đây, bởi vì khi mà vào đây thì cái đường này nó cũng, khi mà di chuyển ở đầu đường nó cũng khá là phức tạp, rất là khó khăn khi mà chúng ta di chuyển qua đây ạ.
Lắng nghe người tham gia giao thông hiến kế.
Thưa quý vị, tại Việt Nam, phương tiện giao thông phổ biến nhất đó là xe máy. Bên cạnh sự linh động và tiện lợi của nó thì việc di chuyển bằng xe máy cũng khó khăn và mất an toàn mỗi khi mà có trời mưa. Chính vì vậy mà việc chọn một cái chiếc áo đi mưa phù hợp cũng là một điều khá là quan trọng. Phóng viên Thái Hằng sẽ cùng với tiếp một người tham gia giao thông hiến kế tuần này chia sẻ về vấn đề áo mưa đi xe máy thì sử dụng loại nào hợp lý.
Thưa quý thính giả, tưởng chừng như là nhỏ nhặt, nhưng mà cái việc chọn áo mưa và mặc áo mưa sao cho đúng cũng là rất quan trọng trong những ngày mưa bão. Thời tiết Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng hiện nay thì đang vào mùa mưa bão. Do đó thì việc mang theo một chiếc áo mưa khi lưu thông bằng xe máy là điều không thể thiếu đối với người lái. Vậy chuẩn bị áo mưa gì khi đi xe máy? Mời quý thính giả cùng nghe chia sẻ của anh Phạm Thanh Nhàn, chị Trần Kiều Trinh cùng ngụ quận Ninh Kiều và chị Ngô Thanh Mai ngụ huyện Phong Điền.
Tôi thì tôi sử dụng áo mưa bộ vì tôi thấy nó tiện lợi hơn, rồi nó kín hơn, rồi nó không bị tạt mưa, rồi tôi thấy nó gọn hơn nữa.
Tôi trang bị cái áo mưa cánh dơi á, vì nó được cái to, rộng, mình sẽ che được cái người phía sau luôn.
Tôi á, thích chiếc áo mưa nó liền thân á, nó sẽ giúp gần như là không ướt dù là trời mưa lớn thế nào. Thì áo mưa liền thân á, thì có thể che hết gần như toàn bộ cơ thể, mà thậm chí là có thể che luôn cả phần giày dép nữa.
Dù có tiện lợi như thế nào thì mỗi loại áo mưa cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Khi sử dụng thì mọi người cần nên chú ý những điều sau.
Theo tôi thấy áo mưa bộ khi sử dụng thì hơi mất thời gian. Nếu như mà cơn mưa đến bất ngờ khi đang trên đường thì mặc vào quá chắc sẽ không kịp, cũng không che được ba lô hay đồ giặt của mình nữa.
Áo mưa cánh dơi thì nó cũng tiện lợi đó, nhưng mà có cái này cũng khá là nguy hiểm. Khi mà nếu mà cái tà cái áo mưa của mình á, nó bị quấn vào bánh xe. Còn áo mưa liền thân á, thì mình chỉ sử dụng khi là mình chạy xe tay ga thôi. Còn mà mình chạy xe số thì mình không có sử dụng được.
Quý vị thân mến, bên cạnh đó thì để đi lại an toàn hơn trong điều kiện thời tiết mưa gió như hiện nay thì chúng ta cũng nên duy trì một cái tốc độ vừa phải để có thể xử lý kịp cái tình huống bất ngờ khi mà tham gia giao thông nha quý vị.
Áo mưa đi xe máy thì cũng có nhiều kiểu dáng và công dụng nó cũng khác nhau nha. Chính vì vậy mà tùy thuộc vào sở thích cá nhân hoặc là dựa trên tính chất công việc của mình để lựa chọn loại áo mưa phù hợp ha. Với những gì mà tiết mục người tham gia giao thông hiến kế tuần này chia sẻ, hy vọng đã đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích để chúng ta lưu thông an toàn trên đường.
Quý thính giả thân mến, cũng liên quan đến cái vấn đề mà lưu thông trong mùa mưa bão thì trong thời gian này chúng ta thấy là vẫn đang trong cái mùa mưa. Cho nên để an toàn nhất là khi mà trời đang mưa, giông thì chúng ta nên ở trong nhà và tránh đi ra ngoài. Tuy nhiên nếu như có việc phải đi ra ngoài hoặc là đang đi đường mà gặp phải mưa bão thì chúng ta phải cần trang bị cho mình một vài kỹ năng cần thiết để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân quý vị nhé.
Như là tại thành phố Cần Thơ chúng ta như cả ngày hôm nay thì cũng không thấy mưa, mặc dù là trời cũng mát mẻ nè, hơi lạnh lạnh chút xíu, mà bởi vì bây giờ chúng ta không biết là mưa đến lúc nào nữa, cho nên việc chúng ta cần phải là theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên nè, sẽ giúp chúng ta chủ động hơn để có phương án dự phòng, đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Và nếu thấy dự báo là sẽ có giông bão thì mưa lốc nữa, nên hạn chế ra ngoài nha quý vị.
Và tiếp theo đó là chúng ta thực hiện quy tắc nhìn, nghe. Nếu như mà đi ngoài đường gặp phải mưa bão, trong trường hợp là quý vị thấy tia chớp lóe lên và sau đó là có tiếng sấm kèm theo á, thì hãy tính tới thời gian từ lúc chớp lóe và lúc có tiếng sấm nha. Nếu như không đến 30 giây thì khu vực bạn đang đứng là rất nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cần phải di chuyển đến nơi an toàn hơn ạ.
Và ở trong nhà chúng ta cũng cần phải lưu ý nha, khi mà ngoài trời có sấm sét thì tránh sét ở trong nhà là an toàn nhất, nhưng bạn cũng cần lưu ý không đứng gần cửa sổ nè, hay là các đồ dùng điện, nơi ẩm ướt, là tuyệt đối không dùng điện thoại nha.
Dạ, và nếu như ở ngoài trời thì mà khi đang đi trên đường thấy sấm sét lớn thì chúng ta có thể tìm nơi trú ẩn, nhưng mà cũng lưu ý luôn là chúng ta nên tránh những gốc cây lớn nè, rồi những vật dụng có kim loại như là xe đạp, xe máy, hàng rào sắt chúng ta cũng tránh xa nha quý vị.
Mưa bão giông lốc thì chắc chắn sẽ gây khó khăn chúng ta, nguy hiểm khi mà di chuyển trên đường, đặc biệt là khi chúng ta đi xe máy. Do vậy, khi mà gặp trường hợp này, để an toàn thì bạn cần phải kiểm soát tốc độ xe của mình, đi chậm lại, giữ khoảng cách với xe đằng trước, đồng thời phải quan sát thường xuyên phía trước và cả gương chiếu hậu để chúng ta thiết lập khoảng cách an toàn với những người đi cùng với mình.
Ngoài ra thì chúng ta không quên sử dụng những cái đồ dùng bảo hộ đi trong mưa như là nón bảo hiểm nè, rồi giày, rồi quần áo, găng tay vân vân. Bật đèn xe lên cũng là cách mà để cho bạn nhìn rõ đường hơn, đồng thời cũng giúp cho những xe khác nhận ra cái sự hiện diện của xe mình ở trên đường ạ.
Dạ. Còn một điều nữa là trú mưa để mà an toàn thì cũng cần phải lưu ý nha. Chúng ta khi mà đợi trời mưa ngớt đi thì chúng ta tuyệt đối không dừng xe dưới những gốc cây to, mà phải tìm những cung đường, đường cao chút xíu nè, ít cây to, mục đích là để tránh ngập nước và tình trạng cây gãy đổ, cành rơi ạ.
Dạ, và quý vị thân mến, hy vọng rằng những thông tin vừa rồi cũng sẽ giúp ích cho quý vị trong việc đảm bảo an toàn cho mình khi mà di chuyển trong mùa mưa bão trên đường. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc giờ cao điểm chiều nay của đài chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz vào chiều mai quý vị nhé.
Dạ, trước khi Đức lời gửi lời chào thì có một thính giả vừa mới comment lên trên live stream của chúng ta, đó là bạn Hồng Linh Phạm. Bạn nói là tuyến đường Trần Phú bên phải gần dòng xoay, đoạn đường hẹp có nhiều ổ gà ổ voi, lại bị ngập nước không thấy được nên rất nguy hiểm khi mà đi qua đoạn này. Chúng ta lưu ý các bác tài nha.
Rồi, rất là cảm ơn thính giả Hồng Linh Phạm. Và quý thính giả, khi mà chúng ta đi qua đoạn đường Trần Phú thì này thì nhớ lưu ý cái thông tin mà thính giả Hồng Linh Phạm vừa chia sẻ nha quý vị, để chúng ta có thể tránh đi đường khác an toàn hơn, dễ dàng hơn quý vị nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.